Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 28. Mình để bộ quần áo trên bàn tự dưng biến mất rồi. Sao vậy được, cậu tìm kỹ lại chưa? Kỹ rồi nhưng mà không có, làm sao đây? Thôi, đừng buồn nữa. Cậu mặc bộ đồ của mình này. Còn cậu thì sao? Mình sẽ sang xin bộ khác. Cậu tốt quá, Linh. Vậy để mình đi xin. Không được đâu, phải quen mới xin được. Mình quen mà, yên tâm. Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt quá. Hâm lắm, giúp nhau là bình thường mà. À, cái trà này họ gửi cho mọi người đấy. Uống đi cho mát rồi lấy sức múa. Tôi đi ra tập trung thì thấy Linh đi ra, nhìn tôi và cười thân thiện. Chúng tôi được bịt mặt. Lạ nhỉ, đi đâu? Bọn họ hồi hộp kêu sướng. Một đoạn, Linh bảo tôi, dù trong chúng ta ai được chọn thì cũng phải vui vẻ nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Mở mắt ra, chúng tôi đang đứng trước một khu vườn rất đẹp. Một người phụ nữ quẩy ra hô: nào, các cô gái tập trung nhé. Hôm nay, Đức Vua sẽ tới xem các cô đấy. Hãy thể hiện cho tốt nào. Bọn họ vâng. Còn tôi thì run run sao. Mình không biết là hôm nay biểu diễn trước Đức Vua nhỉ. Tôi hỏi bạn bên cạnh: bạn ơi, sao mình không nghe thấy cô thông báo là hôm nay nhỉ? Có mà, họ nhắn hết rồi. Linh không báo cậu à? Xong rồi. Lúc đó mình ngủ gật. Chúng tôi bước vào cánh cửa, mở ra hai hàng người phía dưới với bàn rượu phía trước. Bên trên đó chính là ngai vàng và ghế của hai quân sư của vị vua đó. Hai bên quân sư bô lão. Các cô gái năm nay đều ưu tú, hy vọng lọt vào mất ngày. Họ hô Đức Vua tới. Anh ta đi ra sau ngồi, bước mạnh. Chúng tôi không được phép nhìn thẳng mặt với chiếc mặt nạ. Họ hô về quy tắc khi gặp vua. Mắt tôi vừa nghe vừa lảo đảo vừa gật gù. Lạ nhỉ, sao hôm nay mình buồn ngủ thế này nhỉ? Tôi được các cô gái bên cạnh đẩy nhẹ một cái. Này, đến lượt cậu đấy. À vâng, gì vậy? Tôi hoa mắt. Tôi đang đọc. Ai là người tên là Tâm? Là tôi. Tôi giơ tay rồi lảo đảo. Được rồi, bắt đầu đi cô gái. Điệu múa bắt đầu, tôi hoa mắt. Còn Linh đi trước, múa rất đẹp. Họ múa sang trái, tôi lại múa sang phải loạn hết cả lên. Lúc này, tôi không còn tỉnh táo. Dưới bàn tiệc, mẹ Bình nhìn tôi, nói, còn sao thế? Tôi giơ tay lên. Áo lúc đó tuột ra một cách kỳ lạ rồi đổ gục. Mọi người ồ lên, tiếng vụt mạnh và bóng đèn tắt tết. Ai đó ôm tôi ra, cửa một cách rất nhanh như ninja vậy. Mở ảo, thấy rõ. Người đó đang bế tôi theo cách mặt nạ của một con quỷ dữ. Nhưng hành động này không giống gì là quỷ cả. Cảm ơn anh. Tôi không hiểu sao như uống phải thuốc gì thế này. Mở ảo như thật như giả. Anh bế tôi lên một chiếc thuyền nhỏ. Đặt tôi nằm và bắt đầu cẩy đàn. Những cánh hoa bay bay trong gió. Tôi lại vô thức. Giơ lên nắm, tôi ước được nằm những cánh hoa vô tư. Vô lo bay trong gió. Anh có muốn như tôi không? Xong câu nói đó, tôi chỉ kịp nhìn dáng anh ta mờ ảo. Một người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi gảy những bài tình ca rất buồn. Anh là ai trong thế giới đầy nỗi sợ này? Một ông vua hay một người đàn ông bình thường? Xong tôi lịm dần, mở mắt ra tôi bật dậy, giật mình hơn, đang nằm trên thuyền, xung quanh giật mình hơn. Là nước. Thôi xong, đang ở đâu thế này? Ngẩng lên thấy anh ta đang đứng chắp hai tay ra sau nhìn xa xăm. Tôi hét ầm lên, lùi lại. Hôm qua có chuyện gì thế? Sao tôi lại ở đây? Tôi vò đầu, nhớ đúng loạn hôm qua bị tuột áo ra. Anh ta chạy tới ôm tôi, nhảy xuống nước. Và như dìm tôi chết sặc, tôi dãy giụa ở dưới nước còn anh ta vẫn bình tĩnh, không chút phản ứng. Tôi gần như xỉu thì anh ta cho tôi lên mặt nước. Điên rồi, tôi suýt chết đấy, anh điên rồi. Tại sao cứ cố tình tiếp cận tôi? Lần đầu, tôi nghe anh ta nói giọng nghe rần rượp ồn ồn, tôi đã được bắt giận coi như không biết người bịt mặt là mình. Tiếp cái gì? Cho tôi lên bờ đi, lạnh quá. Anh ta kéo nhẹ một cái, bắn lên thuyền. Lên thuyền tôi uệ ra một đống. Anh dã man thật đấy, tôi là con gái mà đối xử không thương tiếc. Thuyền cứ đi đến một nơi đỗ lại, anh ta bước lên đi thẳng vào. Tôi không còn cách nào khác, đi theo lời bắt giận và hết sức cẩn thận khi gặp vua. Anh ta bước vào trong, tôi rụt rè đứng ở cửa. Có hai người làm đứng ở cửa cúi chào tôi. Tôi ngó ngó, vừa cúi xuống, thấy anh ta bỏ ra vì ướt sũng. Người làm bảo tôi, mời tiểu thư sang bên này thay đồ. Họ cho tôi tắm xong, trong hồ đầy hoa. Tôi nhảy xuống thích thú, sướng quá, nhảy cả người, thơm nữa. Thay đổi xong một chiếc váy đen, 2 giây, choàng áo lông bên ngoài. Họ đưa tôi đến gian phòng lúc nãy, rồi cúi chào đóng cửa lại. Vừa bước vào, đèn vụt tắt, một người xô tôi vào giường, là anh ta vẫn mang mặt nạ. Nào, sẵn sàng chưa? Đêm nay ta sẽ ăn trùng cô, đúng những gì cũng mong muốn. Sao nào, cô gái với bà mẹ sắp chết vì ung thư, và sống ở một ngọn đồi ở một vùng quê nghèo.